2. Sáu xứ. 4. Tương ưng sáu xứ. Kinh số 190. Ly hỷ tham. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: hãy quán sát chân chánh, mắt là vô thường. Quán sát như vậy gọi là chánh kiến. Do chánh quán nên sanh nhàm tởm, do nhàm tởm nên lìa hỷ, lìa tham. Do lìa hỷ, lìa tham, ta nói là tâm chánh giải thoát. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lìa hỷ, lìa tham. Do lìa hỷ, lìa tham, ta nói là tâm chánh giải thoát. Tâm chánh giải thoát rồi, có thể tự ghi nhận, tự biết. Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh nói về vô thường cũng vậy, nói về khổ không phi ngã. Kinh số 191. Ly dục tham. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: đối với mắt, hãy tư duy chân chánh, quán sát là vô thường. Vì sao đối với mắt mà tư duy chân chánh, quán sát là vô thường, thì ở nơi mắt dục tham được đoạn trừ. Do dục tham được đoạn trừ, ta nói là tâm chánh giải thoát. Cũng vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, do tư duy chân chánh, quán sát, nên dục tham được đoạn trừ. Do dục tham đã được đoạn trừ, ta nói là tâm chánh giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo, ai được tâm chánh giải thoát thì có thể ký thuyết, tự biết. Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 192. Tri một. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu đối với mắt mà không phân biệt, không biết rõ, không đoạn trừ, không ly dục, thì không thể hoàn toàn diệt tận khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Này các tỳ kheo, đối với mắt hoặc phân biệt, hoặc biết rõ, hoặc đoạn trừ, hoặc ly dục, thì có thể thật sự hoàn toàn chấm dứt khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hoặc phân biệt được, hoặc biết rõ, hoặc đoạn trừ, hoặc xa lìa dục, thì có thể có khả năng hoàn toàn diệt tận khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 193. Tri 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu đối với mắt mà không phân biệt, không biết rõ, không đoạn trừ, không ly dục, thì không thể vượt qua khỏi khổ của sanh, già, bệnh, chết. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Này các tỳ kheo, đối với mắt hoặc phân biệt, hoặc biết rõ, hoặc đoạn trừ, hoặc ly dục, thì có thể vượt qua khỏi khổ của sanh, già, bệnh, chết. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý hoặc phân biệt được, hoặc biết rõ, hoặc đoạn trừ, hoặc xa lìa dục, thì có thể vượt qua khỏi khổ của sanh, già, bệnh, chết. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 194. Bất ly dục 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: đối với mắt mà không ly dục, tâm không giải thoát, thì không thể có khả năng hoàn toàn diệt tận khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà không ly dục, tâm không giải thoát, thì không thể hoàn toàn diệt tận khổ. Này các tỳ kheo, đối với mắt, nếu ly dục, tâm giải thoát, thì có khả năng hoàn toàn diệt tận khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà ly dục, tâm giải thoát, thì có thể hoàn toàn diệt tận khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 195. Bất ly dục 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, đối với mắt mà không ly dục, tâm không giải thoát, thì không thể vượt qua khổ của sanh già bệnh chết. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà không ly dục, tâm không giải thoát, thì không thể vượt qua khổ của sanh già bệnh chết. Này các tỳ kheo, đối với mắt, nếu ly dục, tâm giải thoát, thì có thể vượt qua cái khổ của sanh già bệnh chết. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà ly dục, tâm giải thoát, thì có thể vượt qua cái khổ của sanh già bệnh chết. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 196. Sanh hỷ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, ai đối với mắt mà sanh hỷ, thì đối với khổ cũng sanh hỷ. Ai đối với khổ mà sanh hỷ, ta nói người đó không thể giải thoát khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà sanh hỷ, thì đối với khổ cũng sẽ sanh hỷ. Ai đối với khổ mà sanh hỷ, ta nói người đó không thể giải thoát khổ. Này các tỳ kheo, ai đối với mắt mà không sanh hỷ, thì đối với khổ cũng không sanh hỷ. Ai đối với khổ mà không sanh hỷ, ta nói người đó có thể giải thoát khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà không sanh hỷ, thì đối với khổ cũng không sanh hỷ. Ai đối với khổ mà không sanh hỷ, ta nói người đó có thể giải thoát khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 197. Vô thường 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, tất cả đều vô thường, tất cả cái gì đều vô thường. Mắt là vô thường, sắc, nhãn thức, nhãn xúc, thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, tất cả chúng đều là vô thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, ở nơi mắt mà sanh nhàm tởm, ở nơi sắc, nhãn thức, nhãn xúc, thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, ở nơi chúng mà sanh nhàm tởm. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ý thức, ý xúc, thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, ở nơi tất cả chúng mà sanh nhàm tởm. Do nhàm tởm nên không ái lạc, do không ái lạc nên được giải thoát. Giải thoát tri kiến, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh nói về vô thường, các kinh nói về khổ, không, phi ngã, cũng nói như trên như vậy. Kinh số 198. vô thường hay. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: tất cả đều là vô thường. Cái gì là tất cả? Mắt là vô thường, sắc, nhãn thức, nhãn xúc, thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, tất cả chúng đều là vô thường. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc, và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, thì chúng cũng vô thường. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, đối với mắt được giải thoát, đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc, thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, được giải thoát. Cũng vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc, thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, được giải thoát. Ta nói, người này giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh nói, tất cả là vô thường. Cũng vậy, các kinh nói, tất cả là khổ, tất cả là không, tất cả chẳng phải ngã, tất cả là pháp nghiệp hư dối, tất cả là pháp phá hoại, tất cả pháp sanh, tất cả pháp già, tất cả pháp bệnh, tất cả pháp chết, tất cả pháp sầu lo, tất cả pháp phiền não, tất cả pháp tập khởi, tất cả pháp diệt tận, tất cả pháp biết, tất cả pháp phân biệt, tất cả pháp dứt trừ, tất cả pháp giác, tất cả pháp chứng, tất cả ma, tất cả thế lực ma, tất cả khí cụ ma, tất cả thiêu đốt, tất cả cháy bùng, tất cả thiêu cháy, cũng đều nói chi tiết như hai kinh trên như vậy. Kinh số 199. Thị hiện. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong Chi Đề Thị Lợi Sa tại Gia Xa cùng với 1000 vị tỳ kheo mà trước kia là những bà la môn bệnh tóc. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì 1000 vị tỳ kheo thị hiện 3 sự giáo hóa. Những gì là 3? Đó là thị hiện thần túc biến hóa, thị hiện tha tâm, thị hiện giáo giới. Thị hiện thần túc là Đức Thế Tôn tùy theo sự thích hợp mà thị hiện nhập thiền định chánh thọ, vượt qua hư không đến phương đông, hiện 4 oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, vào quả tam muội, rồi cho ra ánh lửa màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, pha lê. Cả nước lửa đều hiện, hoặc dưới thân ra lửa, trên thân ra nước, hoặc trên thân ra lửa, dưới thân ra nước. 4 phía chung quanh lại cũng như vậy. Thế Tôn sau khi thị hiện thần biến rồi, trở lại ngồi giữa đại chúng. Đó gọi là thị hiện thần túc. Thị hiện tha tâm là như tâm người kia tự thân an trú và chứng nghiệm, biết rằng ý của người kia như vậy, thức của người kia như vậy, người kia đang nghĩ như vậy hay không đang nghĩ như vậy, đang xả như vậy. Đó gọi là thị hiện tha tâm. Thị hiện giáo giới là như Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, tất cả bị thiêu đốt. Thế nào tất cả bị thiêu đốt? Mắt bị thiêu đốt, sắc, nhãn thức, nhãn xúc, thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, tất cả đều bị thiêu đốt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bị thiêu đốt. Pháp, ý thức, ý xúc, thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, tất cả bị thiêu đốt. Bị cái gì thiêu đốt? Bị lửa tham thiêu đốt, lửa nhuế thiêu đốt, lửa si thiêu đốt, lửa sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não thiêu đốt. Bấy giờ, 1000 vị tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, không còn khởi lên các lậu hoặc, tâm được giải thoát. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 200 La Hầu La 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trên núi Kỳ Xà Quật thành Dương Xá. Bây giờ tôn giả La Hầu La đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên bạch Phật. Biết như thế nào, thấy như thế nào, để bên trong thân có thức của con này, cùng trong tất cả những tướng trạng bên ngoài, không sanh ngã, ngã mạn, ngã sở và ngã mạn kết sử. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo La Hầu La: Lành thay La Hầu La, người đã có thể hỏi Như Lai về ý nghĩa sâu xa này. Phật bảo La Hầu La tiếp: Mắt hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng phải ở trong nhau. Hãy biết như thật như vậy. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý lại cũng như vậy. Này La Hầu La, biết như vậy, thấy như vậy, bên trong thân có thức của ta, cùng trong tất cả những tướng trạng bên ngoài, không sanh ngã, ngã mạn, ngã sở và ngã mạn kết sử. Này La Hầu La, như vậy, ngã, ngã sở, ngã mạn kết sử không sanh. Này La Hầu La, đó gọi là đoạn trừ kiến chấp ái trược, đắc chánh hiện quán, cứu cánh biên tế của khổ. Phật nói kinh này xong, tôn giả La Hầu La nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Cũng như nói về nội nhập xứ, cũng vậy, ngoại nhập xứ, sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn thức, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, nhãn xúc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, thọ phát sanh bởi nhãn xúc, thọ phát sanh bởi nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, tưởng phát sanh bởi nhãn xúc, tưởng phát sanh bởi nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, tư phát sanh bởi nhãn xúc, tư phát sanh bởi nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, ái phát sanh bởi nhãn xúc, ái phát sanh bởi nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, đều nói như trên. Kinh số 201 La Hầu La 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Kalanda tại thành Dương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo La Hầu La: Biết như thế nào, thấy như thế nào, để bên trong thân có thức này, cùng trong tất cả những tướng trạng bên ngoài, không sanh ngã, ngã mạn, ngã sở và ngã mạn kết sử. La Hầu La bạch Phật: Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của pháp. Lành thay Thế Tôn, xin vì các tỳ kheo mà dạy đầy đủ nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ dâng lời thực hành. Phật bảo La Hầu La: Lành thay, hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Những gì thuộc về mắt, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần, tất cả chúng đều chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau. Hãy quán sát chân chánh như vậy. Này La Hầu La, đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý lại cũng như vậy. Này La Hầu La, biết như vậy, thấy như vậy, trong thân có thức này, cùng trong tất cả những tướng trạng bên ngoài, không sanh ngã, ngã mạn, ngã sở và ngã mạn kết sử. Này La Hầu La, tỳ kheo như vậy vượt cả hai, xa lìa các tướng, tịch diệt, giải thoát. Này La Hầu La, tỳ kheo như vậy đoạn trừ các ái dục, chuyển kết sử, cứu cánh biên tế khổ. Phật nói kinh này xong, tôn giả La Hầu La nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. cũng như nói về nội nhập xứ, cũng vậy ngoại nhập xứ, vân vân, cho đến cảm thọ phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, cũng nói chi tiết như vậy. Kinh số 202, La Hầu La Ba. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả La Hầu La đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: lành thay Thế Tôn, xin vì con mà nói pháp. Sau khi con nghe pháp, một mình con ở nơi thanh vắng, chuyên cần tư duy không buông lung. Sau khi sống một mình ở nơi thanh vắng, chuyên tinh tư duy sống không buông lung, con sẽ tư duy về mục đích mà một thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia học đạo, sống công gia đình, tu trì phạm hạnh, ngay trong đời này tự tri tự tác chứng, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ Đức Thế Tôn xét thấy tâm giải thoát và tuệ của La Hầu La chưa thuần thục, chưa có thể nhận lãnh pháp tăng thượng được, nên hỏi La Hầu La: người đã từng diện nói năm thủ uẩn cho người khác chưa? La Hầu La bạch Phật: bạch Thế Tôn, chưa. Phật bảo La Hầu La: người nên vì người khác mà diện nói năm thủ uẩn. Khi La Hầu La nghe lời dạy của Phật rồi, sau đó vì người khác diễn nói về năm thủ uẩn. Sau đó tôn giả trở lại chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, con đã vì người khác nói về năm thủ uẩn rồi, nay xin Thế Tôn vì con mà nói pháp. Sau khi con nghe pháp xong rồi, sẽ ở một mình chuyên cần suy nghĩ, sống không buông lung, và vân vân cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ Đức Thế Tôn lại xét thấy tâm giải thoát và trí tuệ của La Hầu La là chưa thuần thục, chưa có thể nhận lãnh pháp tăng thượng được, nên hỏi La Hầu La: người đã vì người khác nói về sáu nhập xứ chưa? La Hầu La bạch Phật: bạch Thế Tôn, chưa. Phật bảo La Hầu La: người nên vì người khác diễn nói về sáu nhập xứ. Rồi vào một lúc khác, La Hầu La lại diễn nói sáu nhập xứ cho người khác nghe. Sau khi nói sáu nhập xứ xong, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, con đã vì người khác mà diễn nói sáu nhập xứ rồi, xin Đức Thế Tôn vì con mà nói pháp. Sau khi con nghe pháp xong, sẽ ở một mình nơi vắng vẻ, chuyên cần suy nghĩ, sống không buông lung. Sau khi sống một mình ở nơi thanh vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung, con sẽ tư duy về mục đích mà một thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia học đạo, sống công gia đình, tu trì phạm hạnh, ngay trong đời này tự tri tự tác chứng, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ Đức Thế Tôn xét thấy tâm giải thoát và trí tuệ của La Hầu La chưa thuần thục, chưa có thể nhận lãnh pháp tăng thượng được, nên hỏi La Hầu La: người đã vì người khác nói pháp Ni Đà Na chưa? Đà La Hầu La bạch Phật: bạch Thế Tôn, chưa. Phật bảo La Hầu La: ngươi nên vì người khác mà diễn nói pháp Ni Đà Na đi. Rồi vào một lúc khác, La Hầu La là vì người khác nói đầy đủ pháp Ni Đà Na xong, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui sang một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì con mà nói pháp. Sau khi con nghe pháp xong, sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, chuyên cần suy nghĩ, sống không buông lung, vân vân cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ Đức Thế Tôn xét thấy tâm giải thoát và trí tuệ của La Hầu La vẫn chưa thuần thục, vân vân, cho cho đến Bảo La Hầu La. Ngươi nên đối với những pháp đã nói ở trên, ở một mình nơi vắng vẻ, chuyên cần suy nghĩ mà quán sát nghĩa lý của chúng. Bấy giờ La Hầu La dâng lời Phật dạy, như pháp đã nói, như pháp đã được nghe, suy nghĩ cân nhắc, quán sát nghĩa lý của chúng. Tự nghĩ, các pháp này tất cả đều thuận hướng Niết Bàn, lưu nhập Niết Bàn, cuối cùng an trụ Niết Bàn. Rồi một lúc khác, La Hầu La đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân, rồi lui đứng sang một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, đối với pháp đã được nói, pháp con đã được nghe như trên. Con đã ở một mình nơi vắng vẻ, tư duy cân nhắc và quán sát nghĩa lý của chúng. Biết những pháp này tất cả đều thuận hướng Niết Bàn, lưu nhập Niết Bàn, cuối cùng an trụ Niết Bàn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn xét thấy tâm giải thoát và trí tuệ của La Hầu La đã được thuần thục, có thể nhận lãnh được pháp tăng thượng, nên bảo La Hầu La: tất cả đều vô thường, những pháp nào là vô thường? Mắt là vô thường, sắc, nhãn thức, nhãn xúc, vân vân đều vô thường. Chi tiết như các kinh trước. Tôn giả La Hầu La sau khi nghe những điều Phật nói, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ mà lui. Sau khi La Hầu La dâng theo lời Phật dạy, một mình ở nơi vắng vẻ, sống không buông lung, chuyên cần tư duy về mục đích mà một thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không gia đình, chuyên tu phạm hạnh, vân vân cho đến ngay trong đời này, tự tri, tự tác chứng, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. La Hầu La thành A-La-Hán, tâm khéo giải thoát. Phật nói kinh này xong, La Hầu La nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.